5. Bát Mithilo treo trước cửa những chiếc chuông chống trộm. Trở về tới làng, Cipollino thấy mọi người tụ tập rất đông trước nhà bác bí đỏ. Mọi người vẻ lo lắng, thì thầm với nhau. Rõ ràng, đây không phải là chuyện đùa. Không biết rồi ngài cà chua sẽ còn dẹp cái gì nữa đây? Giáo sư quả lê buồn rầu, lo lắng hỏi. Tôi nghĩ chuyện này sẽ còn tồi tệ nữa. Muốn nói gì thì nói, ở đây bọn họ là chủ, họ muốn làm gì chả được. Bác bí đỏ gái nói. Vợ bác Hanporo cũng đồng tình với ý kiến này. Bác ta túm lấy bộ ri của chồng như túm dây cương mà quát. Nào, về nhà ngay, kẻo mang vạ bây giờ. Bác quả nho buồn rầu lắc đầu, nói. Ngài cà chua đã phải phát điên lên 2 lần rồi. Ông ta sẽ nghĩ cách trả thù. Chỉ có bác bí đỏ là còn bình tĩnh. Bác móc trong túi ra một vóc kẹo chia cho mọi người để ăn mừng sự kiện vui mừng này. Cipollino cầm chiếc kẹo, vừa ngậm, vừa trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói. Cháu cũng nghĩ rằng ngài cà chua không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Mà khi đó thì... Bác bí đỏ thở dài lo lắng. Nụ cười sung sướng vụt tắt trên khuôn mặt bác bí đỏ như mặt trời bị đám mây đen che phủ. Cháu nghĩ chúng ta chỉ còn cách là giấu nhà đi. Giấu là thế nào? Rất đơn giản. Nếu như đó là cả một cung điện thì tất nhiên không thể giấu đi đâu được. Đằng này ngôi nhà của bác bí đỏ bé tẹo, nên ta dùng xe kéo cũng có thể chở đi được. Cậu đậu nành, con trai của bác buông quần áo cũ, chạy về nhà, loáng một cái, đã kéo chiếc xe tới. Các bác định dùng chiếc xe kéo này để chở ngôi nhà đi ư? Bác bí đỏ lo lắng hỏi. Bác ta sợ làm hỏng mất ngôi nhà quý giá của mình. Bác đừng lo, ngôi nhà của bác sẽ không bị làm sao đâu. Cipollino cười nói. Thế ta sẽ chở nó đi đâu? Bác bí đỏ lại hỏi. Trước mắt, cứ giấu nó vào nhà kho của tôi. Bác quả nho đề nghị, rồi tính sau. Thế nhỡ ngài cà chua phát hiện ra thì sao? Mọi người nhất loạt quay sang, nhìn ngài luật sư đậu tròn, đang làm ra vẻ như vô tình đi ngang qua. Ngài luật sư ngượng chín người, vội vã thề thốt. Xin thề là tôi chẳng bao giờ báo cho ngài cà chua điều gì cả. Tôi không phải là kẻ mách lẻo, tôi là một luật sư ngay thẳng. Nếu giấu trong nhà kho, thì ngôi nhà sẽ bị ẩm mốc hỏng hết. Bác bí đỏ nói. Sao ta lại không mang dấu vào trong rừng nhỉ? Thế ai sẽ trông coi nó? Cipollino hỏi. Tôi có người quen sống ở trong rừng. Đó là bác Mithilo. Giáo sư quả lê nói. Có thể nhờ được. Cứ đến đó rồi tính. Mọi người nhất trí như vậy. Ngôi nhà được bóc lên chiếc xe. Chỉ sau vài phút, bác bí đỏ thở dài chia tay với ngôi nhà của mình, quay trở về với đứa cháu gái để nghỉ ngơi sau một loạt những sự kiện sóng gió xảy ra vừa qua. Cipollino, đậu nành và bác quả lê chở ngôi nhà vào rừng. Chở nó chẳng có gì phải khó khăn vất vả, vì nó cũng chẳng nặng hơn chiếc lồng chim là mấy. Bác Mithilo sống trong túp lều bằng vỏ cây dẻ mới làm được từ năm ngoái. Đó là túp lều chật chội, nhưng bác đã biết cách sắp xếp gọn gàng của nã của mình, gồm một lưỡi kéo, chiếc dao cạo râu đã hoen rỉ, kim chỉ và chiếc vỏ phô mát. Khi bác Mithilo được đề nghị trông coi hộ nhà, bác kịch liệt phản đối. Sống ở ngôi nhà to lớn như thế này ư? Không, tôi chẳng bao giờ lại đồng ý cả. Không thể được. Tôi đã làm gì với cả một ngôi nhà rộng rãi và trống rỗng này? Tôi chỉ cần sống trong túp lều của mình là đủ lắm rồi. Thế các bác có biết cái câu ngạn ngữ không ở đâu bằng nhà của mình không? Nhưng khi được biết việc này là để giúp bác bí đỏ, bác ta đồng ý ngay. Tôi luôn cảm thông với bác ấy. Có lần tôi đã cảnh báo với bác ấy là có con sâu định hại bác ta. Có thể nói tôi đã cứu mạng sống cho bác ấy. Ngôi nhà được mọi người đặt ngay dưới gốc cây sồi già. Cipollino, đậu nành và bác quả lê giúp bác Mithilo dọn dẹp đồ đạc vào ngôi nhà mới, rồi chia tay và hẹn sẽ quay trở lại với những tin tốt lành. Còn lại một mình, bác Mithilo lo lắng. Nếu như bọn trộm đến thì sao? Giờ đây, khi mình có ngôi nhà to như thế này, bác nghĩ, tất nhiên bọn trộm sẽ rình mò. Có trời mà biết được, lỡ đâu khi đang ngủ, chúng lại vào giết ngóm mình đi, vì nghĩ rằng mình có nhiều của quý. Nghĩ mãi, rồi bác quyết định treo chiếc chuông ngay trước cửa, phía dưới còn treo một tấm biển kẻ bằng chữ in to: xin mời các ngài trộm hãy rung chuông này, cửa sẽ sẵn sàng mở chào đón các ngài, để các ngài tận mắt được biết là ở đây chẳng có gì đáng giá để lấy. Treo xong tấm biển, bác cảm thấy yên tâm và tối đến lên giường đi ngủ. Nửa đêm có tiếng chuông làm bác choàng tỉnh dậy. Ai đấy? Bác Mirtillo ghé qua cửa sổ hỏi. Trộm đây, một giọng thô lỗ trả lời. Tôi ra ngay đây, hãy đợi một lát để tôi khoác chiếc áo đã. Vừa dậy, bác Mirtillo vừa trả lời. Bác khoác chiếc áo vào, mở cửa và mời bọn trộm vào lục soát nhà. Bọn trộm có hai tên to khỏe và cao lớn, râu ria xồm xoàng. Chúng thận trọng, lần lượt chui đầu vào nhà, ngó nghiêng và chẳng khó khăn gì, khẳng định là trong nhà chẳng có gì đáng giá để mà lấy. Đấy, các ngài thấy rõ cả rồi nhé. Bác Mirtillo sung sướng xoa tay nói. Thấy rồi. Những tên trộm thất vọng đáp. Các ngài hãy tin tôi, không nỡ để cho các ngài phải ra về tay không. Bác Mirtillo nói tiếp. Tôi có thể giúp gì được các ngài không? Các ngài có muốn cạo râu không? Tôi có dao cạo. Quả thật là nó đã cũ, vì đó là của hồi môn mà cụ cố tôi để lại cho tôi. Nhưng tôi nghĩ là nó còn dùng được. Hai tên trộm đồng ý. Chúng phải đánh vật với con dao cạo hang rỉ để có thể cạo xong được bộ râu. Vừa luôn mồm nói lời cảm ơn ông chủ nhà, rồi kéo nhau bỏ đi. Nhìn chung, chúng tỏ ra là những người biết điều. Có ai biết điều gì đã đẩy chúng tới chuyện phải làm cái nghề này? Bác Mirtillo lại leo lên giường ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, bác lại bị đánh thức bởi tiếng chuông. Lại có hai tên trộm nữa tới. Xin mời vào, bác Mirtillo nói. Từng người một thôi, kẻo làm sập nhà đấy. Hai tên trộm này không có râu, nhưng chiếc áo của một tên chẳng còn lấy một chiếc cúc nào. Bác Mirtillo tặng tên trộm kia chỉ và khuyên hắn phải luôn chú ý nhìn xuống chân khi đi dạo. Các vị có biết không, ở ngoài đường lúc nào cũng có khối những chiếc cúc rơi. Bác giải thích cho tên trộm. Những tên trộm này cũng chia tay với bác để đi làm việc của mình. Tóm lại, đêm nào bọn trộm cũng đánh thức bác Mirtillo dậy bằng những tiếng chuông. Chúng ngó vào nhà rồi bỏ đi, mặc dù chẳng kiếm chác được gì, song chúng rất hài lòng vì đã làm quen với ông chủ nhà, người tuy nhỏ bé nhưng tốt bụng và nhã nhặn. Như các bạn thấy đấy, ngôi nhà của bác bí đỏ đã được giao cho người đáng tin cậy. Giờ thì chúng ta hãy chia tay với nó và thử xem chuyện gì đang xảy ra ở những nơi khác. 6. Những điều phiền toái mà những người em họ của các bà bá tước đã gây ra. Bây giờ, chúng ta hãy ghé thăm lâu đài của các bà bá tước Anh Đào. Như các bạn đã biết, là chủ nhân của cả ngôi làng, nhà cửa, đất đai và cả ngôi nhà thờ với tháp chuông cao ngất. Vào cái ngày mà Cipollino chở ngôi nhà của bác bí đỏ vào rừng, thì trong lâu đài cũng có sự huyên náo bất thường. Các em của hai bà bá tước tới thăm. Đó là Nam Tước Cam và Công Tước Quýt. Nam Tước Cam là em họ người chồng quá cố của bà bá tước chị, còn Công Tước Quýt là em họ người chồng quá cố của bà bá tước em. Ngài Nam Tước Cam có cái bụng to đến vĩ đại, nhưng điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì ngài ăn suốt ngày, chỉ trừ 1-2 tiếng đồng hồ là lúc ngài ngủ. Khi ngài Nam Tước Cam còn trẻ, ngài ngủ suốt từ tối cho đến sáng, để còn kịp chuyển hóa tất cả những gì ngài đã ăn vào ban ngày. Nhưng sau đó ngài lại tự nhủ, ngủ chỉ làm mất thì giờ, vì khi ta ngủ, ta không thể ăn được. Vì thế mà ngài quyết định ăn cả vào ban đêm, chỉ dành cho quá trình tiêu hóa khoảng 2 giờ đồng hồ trong một ngày đêm. Để làm dịu cơn đói của ngài, ngoài vô số sản vật có ở khắp vùng, hằng ngày từng đoàn xe chở tới cho ngài đủ loại thức ăn. Những người nông dân khốn khổ không còn biết phải nộp cho ngài những thứ gì nữa. Ngài ngốm hết, nào trứng, nào gà, lợn, dê, bò, thỏ, rau, quả, bánh mì, đường, bánh, vân vân. Hai người hầu thay nhau nhồi nhét cho ngài ăn tất cả những gì mà người ta đưa tới. Khi những người này mệt, lại có hai người khác thay họ. Cuối cùng thì những người nông dân gửi lời nhắn tới ngài rằng họ không còn gì để nộp cho ngài nữa. Tất cả gia súc, quả cây đều đã bị hết nhẵn rồi. Vậy thì hãy chở cây cối đến cho ta, ngài nam tước ra lệnh. Những người nông dân gửi cây cối đến, và ngài xơi hết lá, còn rễ thì đem trộn với dầu ô liu, rắc thêm ít muối vào. Rốt cuộc thì cả cây cối trong vườn cũng hết. Ngài nam tước bắt đầu đem đất đai bán đi để ăn. Khi bán hết cả lãnh địa của mình, ngài viết thư cho bà bá tước chị và nằng nặc xin đến thăm bà. Thật tình mà nói, bà bá tước em ra chiều không hài lòng. Ngài nam tước sẽ ngốm hết của nã của chúng ta mất. Ông ấy sẽ nuốt chửng cả lâu đài này như ăn một đĩa mì ống vậy. Bà bá tước chị khóc lóc. Bà không muốn tiếp những người thân của tôi. Ôi, bà chẳng hề yêu mến ngài nam tước béo mập đáng thương của tôi. Thôi được rồi, bà bá tước em nói. Bà hãy mời ngài nam tước của bà tới đi. Nhưng khi đó, tôi cũng sẽ mời công tước Quýt, em họ của người chồng quá cố đáng thương của tôi tới. Vâng, bà bá tước chị trả lời giọng khinh bỉ. Chắc ngài công tước của bà chỉ nhỏ hơn chú gà con. Họ hàng nhà ông chồng đáng thương của bà, cầu mong cho linh hồn ông ấy được yên giấc ngàn thu, đều gầy còm, nhỏ bé, đến nỗi chẳng nhận ra nổi. Còn họ hàng đằng nhà ông chồng đáng thương của tôi, cầu cho linh hồn ông ấy được yên nghỉ, tất cả như được tuyển chọn, người nào người nấy cũng to cao lừng lững. Quả thật, ngài nam tước Cam trông rất nổi. Từ xa một cây số cũng đã trông thấy ngài như một trái núi. Mọi người phải thuê hẳn một người hầu chỉ để chở cái bụng của ngài, vì ngài không sao bê nổi cái bụng vĩ đại của mình. Ngài cà chua cho gọi bác đậu nành, người bán quần áo cũ, cho xe tới lâu đài. Nhưng bác đậu nành chẳng thấy xe đâu cả, vì chắc các bạn đã biết chiếc xe đã bị con trai kéo đi rồi. Vì thế bác ta đành phải đưa chiếc xe cút kít đến. Ngài cà chua giúp ngài Cam nâng chiếc bụng ngồi lên xe, rồi quát: nào đi! Bác đậu nành dùng hết sức để chiếc xe cọc cạch cũ kỹ, nhưng nó không hề nhúc nhích. Chả là ngài nam tước vừa ăn bữa sáng quá no. Người ta phải gọi thêm hai người hầu nữa. Nhờ thế mà ngài nam tước của chúng ta mới có được cuộc dạo chơi ngắn ngủi trong công viên. Trong lúc dạo chơi, chiếc xe chồm lên những viên đá to và nhọn, sóc nảy lên, làm cho chiếc bụng của ngài nam tước đáng thương nhây nhụa mồ hôi lạnh. Hãy cẩn thận, có đá đấy, ngài quát. Bác đậu nành và bọn người hầu thận trọng tránh những viên đá trên đường. Nhưng tránh được đá thì xe lại sa vào ổ gà. Ôi, chúng bay toàn là đồ ăn hại, hãy tránh ổ gà ra, ngài nam tước rên rỉ. Mặc dù bị dần và sốc, nhưng ngài vẫn luôn miệng ăn. Suốt dọc đường, ngài vẫn miệt mài gặm chiếc đùi gà tây mà bà bá tước chị chuẩn bị cho ngài dùng làm đồ tráng miệng. Công tước Quýt cũng gây ra cho những vị chủ nhân và người hầu không ít điều phiền toái. Người hầu gái của bà bá tước em, cô dâu tây tội nghiệp, suốt ngày từ sáng đến tối nai lưng ra là quần áo cho ngài Quýt. Cứ mỗi khi cô hầu gái mang quần áo đã là tới cho ngài, thì ngài công tước lại nhăn nhó, chửi bới, rồi nhảy tót lên nắp tủ, gào váng lên khắp nhà. Hãy cứu tôi với, tôi chết mất. Bà bá tước em chạy bổ tới. Ngài Quýt thân yêu, có chuyện gì vậy? Trời ạ, bọn chúng là quần áo cho tôi thế này đây, chỉ còn nước muốn chết nữa thôi. Rõ ràng, tôi là kẻ vô dụng, ăn bám, chẳng còn ai cần tôi ở trên đời này nữa. Để thuyết phục ngài công tước đừng có ý nghĩ rồ dại như vậy, bà bá tước em tặng cho ngài hết chiếc áo lụa này đến chiếc áo khoác của người chồng quá cố để lại. Ngài công tước thận trọng tụt từ trên nóc tủ xuống và thử áo. Chỉ được vài phút, từ phòng ngài lại vang lên tiếng kêu gào. Ôi trời ơi, tôi chết mất! Bà bá tước em lại chạy bổ tới, hai tay ôm chặt lấy tim vì sợ hãi. Ngài Quýt thân mến, lại chuyện gì xảy ra vậy? Ngài công tước chễm chệ trên chiếc gương, nói chỏ xuống. Ôi, tôi làm mất chiếc cúc cài ve áo đẹp nhất rồi. Tôi không còn muốn sống trên đời này nữa. Thật là một tổn thất nặng nề. Để làm nguôi cơn giận của ngài, bà bảo tước em cuối cùng phải tặng cho ngài tất cả những chiếc cúc cài ve áo của người chồng quá cố. Những chiếc cúc này toàn bằng vàng, bạc và đá quý. Tóm lại, mặt trời chưa kịp mọc thì bà bá tước không còn lấy một thứ đồ quý giá nào. Còn ngài công tước thì nhét đầy những chiếc vali toàn những thứ đồ quý giá và xoa xoa tay một cách hài lòng. Lòng tham vô cùng của hai người em họ làm cho các bà bá tước phải lo lắng, buồn phiền, và họ đổ hết nỗi bực tức lên đứa cháu của mình là cậu anh đào đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thằng ăn bám này, bà bá tước chỉ quát, đi mà làm bài vở đi. Cháu đã làm xong cả rồi ạ. Làm những bài khác, bà bá tước em ra lệnh. Cậu bé ngoan ngoãn đi làm bài. Mỗi ngày cậu ta phải giải một đống các bài tập, tới mức viết hết cả mấy quyển vở. Và sau một tuần, số vở viết đã chất thành núi. Từ ngày những người anh em họ của các bà bá tước tới đây, cậu bé luôn bị quở mắng. Mày lượn lờ gì thế hả thằng lười? Cháu chỉ muốn dạo trong vườn một lát thôi. Ngài Nam Tức Cam đang dạo ở đó. Đấy không phải là chỗ của những tên vô công rồi nghề như mày. Cút vào nhà học đi. Cháu đã học thuộc bài rồi à? Hãy lấy bài ngày mai ra mà học. Cậu bé lại ngoan ngoãn lấy bài ngày mai ra học. Mỗi ngày nó học nhiều đến nỗi thuộc lòng tất cả các sách giáo khoa và đã học hết tất cả sách trong thư viện của lâu đài. Nhưng cứ mỗi khi thấy cậu cầm trong tay quyển sách thì họ lại cáu tiết mắng. Mày đặt ngay quyển sách vào chỗ của nó đi, thằng nghịch ngợm kia. Mày làm hỏng nó bây giờ. Nhưng không có sách thì cháu học làm sao được. Hãy học nhẩm. Cậu anh đào về phòng mình, mãi miết học, học và học. Tất nhiên là học không sách. Vì học nhiều quá nên đầu nó bị đau. Và khi đó các bà bá tước lại la mắng. Mày thì lúc nào cũng đau với ốm. Vì nghĩ ngợi vớ vẩn, linh tinh đấy mà. Hãy dẹp ngay cái trò nghĩ vớ vẩn đi để đỡ tốn thuốc. Tóm lại, cậu anh đào làm bất cứ việc gì cũng đều bị các bà bá tước la mắng. Cậu bé không còn hiểu phải làm gì để không bị quở mắng. Và cậu cảm thấy mình thật bất hạnh. Trong lâu đài, cậu có mỗi một người bạn, đó là cô dâu Tây. Cô bé thương xót cậu bé đeo kính tội nghiệp không được ai yêu mến. Cô dâu Tây luôn âu yếm cậu, và cứ tối tối, khi cậu ngủ, cô lại lặng lẽ đem đến cho cậu chút của ngon vật lạ. Nhưng tối nay, tất cả những đồ ăn ngon đã bị ngài Nam Tước ngốn hết từ buổi trưa rồi. Ngài Công Tước Quýt cũng thích ăn của ngọt. Ngài quẳng chiếc khăn ăn xuống bàn, leo lên nóc tủ đựng thức ăn mà quát. Hãy đỡ tôi với, kẻo tôi bị ngã bây giờ. Nhưng lần này, tiếng kêu gào cũng chẳng giúp ích gì cho ngài, vì ngài Nam Tước đang ung dung ngồi ăn bánh, chẳng hề để ý đến tiếng kêu của ngài Công Tước cả. Bà bá tước em thì quỳ trước tủ đựng thức ăn, nước mắt đầm đìa cầu xin ngài em yêu quý của mình đừng dại chết ở tuổi thanh xuân này. Tất nhiên là bà có thể hứa cho ngài một món quà gì đó để ngài tụt xuống, nhưng bà chẳng còn gì để tặng nữa. Cuối cùng, ngài Công Tước hiểu rằng làm nũng cũng chẳng ăn thua gì, và sau những lời khuyên giải cầu xin, ngài quyết định tụt xuống nhờ sự giúp đỡ của ngài Cà Chua, người mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp và căng thẳng. Đúng lúc đó thì ngài Cà Chua được tin tức về ngôi nhà của bác Bí Đỏ bị mất tâm một cách huyền bí. Không phải nghĩ ngợi lâu, ngài Cà Chua lập tức đệ trình lên Đức Vua Chanh đề nghị cử ngay một tiểu đội lính tới làng. Ngày hôm sau, các chú lính Chanh kéo tới làng và ngay lập tức lập lại trật tự trong làng. Chúng lùng sục từng nhà và bắt tất cả. Người bị chúng bắt đầu tiên là bác Quả Nho. Bác thợ giày vừa vớ vội theo chiếc dùi khâu giày để khi rảnh rỗi còn gãi gáy, vừa cầu nhau bước theo bọn lính. Nhưng chúng tước mất của bác chiếc dùi. Mày không được phép mang theo vũ khí vào nhà tù. Chúng nói với bác Quả Nho. Thế thì tôi gãi gáy bằng gì? Khi ngứa, cứ báo với ngài chỉ huy. Chúng tao sẽ phục vụ mày tới nơi tới chốn. Một tên lính Chanh nói và dùng mũi gươm cọ cọ vào gáy bác thợ giày. Chúng bắt cả giáo sư Quả Lê. Ngài giáo sư xin được mang theo một chiếc vĩ cầm và nến. Lão cần nến để làm gì? Vợ tôi bảo dưới tầng ngầm của lâu đài tối lắm, mà tôi thì cần phải sáng tác nhạc. Tóm lại, tất cả cư dân trong làng đều bị bọn lính bắt đi hết. Chỉ còn lại mỗi một mình ngài Đậu Tròn,
vì ngài là luật sư, và bác hành Poro, vì chúng không tìm thấy bác. Bác hành Poro thực ra không hề lẩn trốn, mà lúc đó bác đang kiên nhẫn ngồi ngoài ban công. Bộ ria của bác bị căng ra thay cho dây phơi quần áo. Bọn lính chỉ nhìn thấy quần áo phơi đầy mà không nhìn thấy bác ta đang ngồi đó làm dây phơi. Bác Bí Đỏ bước theo bọn lính với những tiếng thở dài kinh niên của mình. Sao ông cứ thở ngắn than dài mãi thế? Tên sĩ quan quát hỏi. Ngài bảo tôi không thở dài sao được? Cả đời tôi phải làm lụng và chỉ có việc tích lại cho mình những tiếng thở dài. Mỗi ngày một tiếng thở dài, đến giờ tôi đã tích được tới vài nghìn rồi. Phải làm sao để xả chúng ra chứ? Trong số phụ nữ ở làng, bọn lính bắt mỗi bác Bí Đỏ gái. Vì bác cưỡng lại không chịu đi, nên bọn chúng phải trói tay chân bác lại và lăn đi cho tới cổng lâu đài. Bởi bác ta có dáng người tròn vo mà. Nhưng dù bọn lính có ranh ma đến đâu, cũng không tóm được Cipollino. Vì chú ta đang ngồi vắt vẻo trên bờ rào cùng với cô bé củ cải và đưa đôi mắt dõi theo bọn lính. Bọn lính chanh khi đi qua còn hỏi chú và cô bé củ cải có biết kẻ quấy rối nguy hiểm tên là Cipollino lẩn trốn ở đâu không?
Có thấy. Hai đứa đồng thanh trả lời. Nó vừa chui vào chiếc mũ của ngài sĩ quan kia kìa.
Rồi chúng cười vang và lủi mất. Hôm đó Cipollino và cô bé củ cải lần mò tới lâu đài để thám thính tình hình. Cipollino quyết định bằng bất kỳ giá nào cũng phải giải cứu cho mọi người. Và cô bé củ cải tất nhiên là hoàn toàn ủng hộ chú.
7. Chú bé anh đào không để ý tới các biển báo của ngài gà trống. Lâu đài của các bà bá tước nằm trên đỉnh quả đồi. Xung quanh là cả một khu công viên rộng lớn. Trước cổng công viên có treo tấm biển báo một mặt ghi cấm vào, còn mặt kia ghi cấm ra. Mặt trước của biển báo dùng để cảnh báo bọn trẻ trong làng không được trèo vào công viên để nghịch. Còn mặt sau là để nhắc nhở chú anh đào đừng có mơ tưởng chuyện trốn khỏi công viên mà chơi bời với bọn trẻ trong làng. Cậu bé anh đào một mình dạo chơi trong công viên. Cậu thận trọng bước từng bước trên con đường bằng phẳng, luôn nghĩ tới việc phải tránh không dẫm lên những bồn hoa thảm cỏ. Ngài gà trống, người được giao trông coi nuôi dạy cậu, phải treo khắp công viên những bảng chỉ dẫn những điều gì cậu được phép làm và những điều gì cậu bị cấm. Cạnh chiếc bể nuôi cá vàng có treo tấm biển ghi cấm cậu anh đào thò tay vào bể cá. Cạnh đó lại có tấm biển ghi cấm trò chuyện với cá. Chính giữa bồn hoa có tấm biển cấm chạm vào hoa, kẻ nào vi phạm sẽ không được ăn bánh. Thậm chí còn có lời cảnh báo ai làm nát cỏ sẽ phải viết 2000 câu tôi là đứa trẻ hư. Tất cả những biển báo này là do ngài gà trống, vừa là gia sư vừa là người dạy dỗ cậu anh đào, nghĩ ra. Cậu bé xin các bà bá tước cho phép cậu đi học ở trường làng cùng với lũ trẻ, nhưng bà bá tước chị giãy nảy. Đường đường là bá tước anh đào, sao lại ngồi cùng bàn với đám dân đen kia được? Không thể tưởng tượng nổi. Bà bá tước em khẳng định, những đứa trẻ nhà anh đào không bao giờ được ngồi học trên những chiếc ghế không có đệm. Điều đó chưa từng có và cũng chẳng bao giờ xảy ra cả. Cuối cùng, cậu anh đào phải học tại nhà do thầy gà trống dạy. Ngài gà trống là một con người có tính cách rất lạ, là luôn không biết từ đâu chạy sổ ra và luôn xuất hiện không đúng lúc tí nào. Ví dụ, nếu cậu anh đào trong lúc làm bài lại để ý đến chú ruồi đang bò vào lọ mực như muốn để học viết, thì lập tức không biết từ đâu xuất hiện ngay ngài gà trống. Ngài lấy ra chiếc khăn mù xoa có những ô xanh đỏ xì mũi rõ to và bắt đầu quở trách cậu anh đào tội nghiệp. Đứa trẻ nào mà sao nhãn việc làm bài và nhìn rồi thì đứa trẻ đó không thoát khỏi tai họa đâu. Mọi điều bất hạnh đều bắt nguồn từ đó mà ra. Sau con ruồi này là đến con khác, rồi con thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó chú ta lại dán mắt vào những chú nhện, mèo và những con vật khác nữa. Và tất nhiên sẽ quên ngay việc làm bài. Ai mà không chịu khó học thì người đó không thể trở thành người có giáo dục. Đứa trẻ vô giáo dục không thể là người đáng tin cậy được. Mà những người không đáng tin ấy thì sớm muộn thế nào cũng phải vào tù. Thế đấy,
Cậu anh Đào ạ, nếu như cậu không muốn vào tù thì hãy thôi ngay trò nhìn ruồi đi. Còn nếu như cậu bé sau khi làm bài xong lấy quyển vở tập vẽ ra định vẽ một lát thì đã lại thấy ngài gà trống xuất hiện. Ngài chậm rãi mở chiếc khăn mùi xoa ra và lại lên lớp. Đứa trẻ nào để mất thì giờ vào việc bôi bẩn giấy thì sẽ không thoát khỏi tai họa đâu. Chúng sẽ trở thành ai khi lớn lên? Giỏi lắm cũng chỉ là một họa sĩ tồi, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, suốt ngày vẽ những hoa văn trên tường, rồi sau đó thì chui vào tù. Này anh Đào, chẳng lẽ cậu cũng muốn vào tù? Hãy nghĩ đi anh Đào. Vì sợ phải vào tù, cậu bé anh Đào chẳng còn biết làm gì nữa. Rất may, thỉnh thoảng ngài gà trống cũng ngủ thiếp đi một lát, hay ngồi ngất ngư bên cạnh chai rượu vang. Những giây phút hiếm hoi đó là lúc anh Đào được tự do. Nhưng ngài gà trống đã khéo léo bắt anh Đào lúc nào cũng nhớ tới mình bằng cách treo khắp nơi những lời nhắc nhở dặn dò. Điều đó cho phép ngài được yên giấc 1-2 tiếng đồng hồ. Nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây, ngài tin rằng cậu học trò của mình sẽ không lãng phí thời gian, vì khi dạo chơi trong vườn sẽ làm theo những bản chỉ dẫn bổ ích. Nhưng khi anh Đào đi ngang qua những bản chỉ dẫn đó thì nó thường bỏ kính ra. Vì thế nó chẳng thấy được trên bản chỉ dẫn viết những gì và nó có thể nghĩ gì tùy thích. Vậy là anh Đào dạo chơi trong vườn, buông thả cho tâm hồn bay bổng. Bỗng nó nghe thấy có tiếng gọi khe khẽ. Cậu anh Đào, cậu anh Đào. Anh Đào ngoảnh lại thì thấy một cậu bé cùng trạc tuổi với mình. Tuy quần áo rách rưới nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ, thông minh. Phía sau là cô bé khoảng 10 tuổi. Tóc của cô bé được túm lại giống như rễ củ cải. Anh Đào niềm nở cúi chào. Chào các bạn, tôi chưa có vinh hạnh được biết các bạn, nhưng rất vui mừng được làm quen. Thế sao cậu không đi lại gần đây? Rất tiếc tôi không thể. Đây là tấm biển cấm tôi không được trò chuyện với trẻ em trong làng. Chúng tôi là trẻ em trong làng đây. Bạn chả đã nói chuyện với chúng tôi rồi còn gì. Nếu vậy thì tôi sẽ tới ngay đây. Anh Đào là một cậu bé nhu mì và nhút nhát, nhưng trong phút quyết định nó biết hành động rất bạo dạn, không chút đắn đo. Nó bước xăm xăm trên thảm cỏ tiến tới hàng rào và quên rằng điều đó bị cấm. Tôi tên là Củ Cải, cô bé tự giới thiệu. Còn đây là Cipollino. Rất hân hạnh, thưa cô. Tôi rất mừng được làm quen với cậu, cậu Cipollino. Tôi đã được nghe nhiều về cậu. Bạn nghe ai nói? Ngài cà chua. Có lẽ ngài ấy nói về tôi rất tồi tệ. Tất nhiên là vậy. Nhưng chính vì thế mà tôi lại nghĩ cậu phải là con người tuyệt vời. Và tôi đã không nhầm. Cipollino mỉm cười. Thế thì tuyệt. Vậy thì chúng ta lại phải khách sáo xưng hô như người lớn với nhau vậy. Ta hãy gọi nhau là bạn. Anh Đào liên tưởng ngay tới tấm biển treo trước cửa bếp. Không được xưng hô là mày tao. Tấm biển này được thầy gà trống treo lên sau khi nghe thấy anh Đào và dâu tây chuyện trò vui vẻ với nhau. Anh Đào muốn phá cái lệ đó. Nó vui vẻ trả lời. Đồng ý, chúng ta sẽ gọi như vậy cho thân mật. Cô Củ Cải có vẻ rất hài lòng nói. Đã thấy chưa, Cipollino? Cậu xem, anh Đào là một cậu bé rất dễ mến. Cảm ơn cô Củ Cải. Anh Đào vừa nói vừa lễ phép cúi đầu, nhưng rồi đỏ mặt vì xấu hổ. Nó ngượng nghịu nói. Cảm ơn bạn Củ Cải. Cả ba cùng cười vang. Đầu tiên, anh Đào chỉ dám cười chím chím. Nó vẫn không quên lời của ngài gà trống dặn nó bao nhiêu lần rằng một đứa trẻ có giáo dục không bao giờ được cười to thành tiếng. Nhưng sau đó, thấy Cipollino và Củ Cải cười vang, nó cũng cười thật sảng khoái. Trong lâu đài, chẳng khi nào có được những tiếng cười giòn tan và vui vẻ như vậy. Lúc đó, hai bà bá tước đang ngồi uống chè ngoài hiên. Bà bá tước chị nghe tiếng cười, miệng lẩm bẩm. Chị nghe thấy tiếng gì kinh khủng quá. Bà bá tước em gật đầu. Em cũng nghe thấy tiếng gì ấy. Chắc là trời mưa. Chị cam đoan không phải là tiếng mưa rơi. Bà bá tước chị thốt lên. Không, đúng là mưa. Bà bá tước em phản ứng và ngước mắt nhìn lên trời để khẳng định cho lời nói của mình. Nhưng đúng lúc đó thì bầu trời lại trong vắt tựa như vừa được cọ rửa xong, không có lấy một gợn mây. Chị nghĩ đó là tiếng nước chảy từ đài phun nước. Bà bá tước chị lại nói. Đài phun nước của mình làm gì có tiếng nước chảy như vậy. Chị biết đấy, nó làm gì có nước. Rõ ràng là người làm vườn đã sửa lại rồi. Ngài cà chua cũng nghe thấy tiếng ồn ào kinh khủng và lo lắng nghĩ, dưới tầng hầm có bao nhiêu người đang bị giam. Ngài nghĩ phải cẩn thận, kẻo lỡ xảy ra chuyện gì. Ngài quyết định đi tuần quanh công viên và bỗng phát hiện thấy ba đứa trẻ đang tán chuyện ở phía sau lâu đài, nơi có con đường dẫn vào làng. Giá như có được các thiên thần từ trên trời bay xuống thì ngài cà chua cũng không kinh ngạc tới mức như vậy. Cậu anh đào giẫm nát cỏ. Cậu anh đào đang trò chuyện thân mật với hai kẻ rách rưới. Điều tệ hại nữa là một trong số đó, ngài cà chua nhận ra ngay là thằng nhóc mà cách đây không lâu đã làm cho ngài phải khóc. Ngài cà chua tức lên đến tận cổ. Bộ mặt của ngài đỏ phừng phừng đến mức nếu như cạnh đó mà có lính cứu hỏa thì họ sẽ phải báo động ngay. Ngài bá tước! Ngài cà chua hét đến lạc cả giọng. Cậu anh đào ngoảnh lại, mặt tái mét và nép vào hàng rào. Các cậu! Cậu thì thào, hãy chạy đi trong khi ngài cà chua vẫn còn ở đằng xa. Ngài ta chẳng dám làm gì tôi, nhưng các bạn thì phiền phức đấy. Tạm biệt nhé! Cipollino và củ cải vắt chân lên cổ chạy, nhưng vẫn còn nghe thấy phía sau tiếng quát điên dại của ngài cà chua. Lần này, củ cải vừa thở vừa nói, cuộc thám thính của chúng ta không thành. Nhưng Cipollino chỉ mỉm cười. Theo tớ, hôm nay rất đạt, chúng ta có bạn mới. Thế còn chưa đủ sao? Còn lại một mình, người bạn mới, ý nói là cậu anh đào, chờ đợi một cơn lôi đình không tránh khỏi. Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của ngài cà chua, ngài gà trống, của hai bà bá tước, của Nam Tước Cam và Công Tước Quýt. Nam Tước Cam và Công Tước Quýt từ lâu đã hiểu rằng bất kỳ ai mà hành hạ được cậu bé anh đào đều đem lại cho các bà bá tước sự hài lòng. Và vì thế, hai vị này không bỏ lỡ dịp để chăm chọc khích bác cậu bé. Từ lâu, cậu đã quá quen với chuyện này. Nhưng lần này, cậu bé anh đào cảm thấy như có cái gì tắc nghẹn ở cổ và cậu cố kìm những giọt nước mắt. Những tiếng quát tháo, những lời quở trách, dọa nạt không hề làm cho cậu sợ hãi. Những tiếng thét chói tai của hai bà bá tước, những lời giáo huấn buồn tẻ của ngài gà trống và những lời nhạo báng độc ác của ngài công tước Quýt đối với cậu có nghĩa lý gì? Cậu cảm thấy mình thật bất hạnh. Lần đầu tiên trong đời cậu có được những người bạn, lần đầu tiên được nói cười thỏa chí, và giờ đây cậu lại cô đơn một mình. Kể từ giờ phút Cipollino và củ cải bỏ chạy, cậu cảm thấy đã bị mất họ mãi mãi. Liệu cậu còn có dịp gặp lại được họ? Cậu có thể đánh đổi tất cả để được tự do vui chơi với các bạn ở nơi mà không có bất kỳ những lời cảnh báo và cấm đoán nào, nơi mà cậu cùng bạn bè có thể thoải mái chạy trên những thảm cỏ và hái hoa. Lần đầu tiên trong đời, anh Đào cảm thấy nỗi đau dằn vặt trong tim. Đối với cậu bé, đây quả là điều mà cậu cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Nó lăn vật ra đất và khóc nấc lên, thất vọng. Ngài cà chua xốc nách nó dậy như xốc một bao cỏ, rảo bước về phía lâu đài.